hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, tiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái tượng cảm ứng thiên, tập 103. Chủ giảng là Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Trong Cảm ứng thiên, kinh văn nói về ác báo rất dài. Bảy đoạn nhỏ phía trước là nói đại ác căn bản, cũng chính là nói nguồn gốc của vạn ác. Phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành, dị ác vi năng, nhận tác tàn hại, âm tặc lương tiện, ám vũ quân thân, mạng kỳ tiên sinh, bạn kỳ sở sự, cuốn chư vô thức, bán chư đồng học, hư vu trá ngụy, công kiết tông thân, cương cường bất nhân, ngận lệ tự dụng. Đến chỗ này tổng cộng có 7 đoạn nhỏ. Chúng ta phải tường cảnh giác. Bảy sự việc này, nếu như chúng ta tỉ mỉ mà phạm tịnh, mà tư duy, chúng ta đều đã phạm. Chỉ là mức độ phạm có cạn sâu khác nhau. Phạm vi ảnh hưởng có rộng hẹp không như nhau. Đương nhiên, kết tội quả báo cũng không như nhau. Tóm lại mà nói, đây là ác nghiệp. Do ác nghiệp mới chiêu cảm đến thiên tai nhân họa, đủ loại quả báo bất tiện. Nếu như chúng ta không thể phản tỉnh kiểm điểm thật kỹ, sửa lỗi làm mới từ trên căn bản, thì không những đạo nghiệp của chúng ta không thể thành tựu, mà e rằng thân người cũng không giữ được. Phước báo nhân gian thì càng không cần phải nói. Đây là điều mà người học Phật trước tiên cần phải giác ngộ. Đoạn văn này chúng ta vẫn chưa giảng xong. Hôm nay chúng ta xem tiếp đoạn nhỏ thứ 6. Hư vu trá ngụy, công kiết tông thân. Hư là bịa đặt, không có căn cứ xác thực, mà đã tùy tiện bàn luận. Trá ngụy trong chú giải nói là dùng quỷ kế lừa người thì gọi là trá. Âm mưu quỷ kế lừa gạt người khác, làm giả bộ đi gạt đời thì gọi là ngụy, là hư ngụy. Làm người có thái độ như vậy, tâm thái như vậy, hay nói cách khác là không có chút thành ý nào, hiện tại đích thực như vậy, không chỉ đối với xã hội, đối với đại chúng không có chút thành ý nào, mà đối với vợ con và cha mẹ của mình cũng không có chút thành ý. Lại nói thêm nữa là cũng không có thành ý đối với chính bản thân họ. Hiện tại là xã hội như vậy thì sao mà không gặp nạn? Chúng ta muốn hỏi tại vì sao có loại tình hình này? Tại vì sao có sự việc như vậy? Truy đến cội nguồn là chúng ta đã vứt bỏ đi giáo dục của thánh hiền, cho nên mới rơi vào tình cảnh này. Chúng ta may mắn được tiếp nhận một phần nhỏ của giáo dục thánh hiền. Chúng ta đối với đạo lý của thiện ác, nhân quả của thiện ác có thể hiểu rõ một chút, dần có được chút năng lực phân biệt. Thế nhưng mà năng lực này của chúng ta vẫn chưa đủ. Thế gian có rất nhiều sự việc tưởng đúng mà lại sai. Nhất là giống như những người ác nói ở chỗ này, tâm địa bất thiện, diện mạo hư ngụy, chúng ta rất khó nhìn ra. Hư tình giả ý, ngay đến người thân thuộc mà họ còn công kích bới móc, còn bôi nhọ, huống hồ người ngoài. Chúng ta ở trong xã hội gặp những sự việc này có thể trách người sao? Không thể. Tỉ mỉ mà quan sát, họ làm được không tệ. Tại vì sao không tệ? Tùy thuận phiền não tập khí từ vô lượng kiếp đến nay của họ. Đời trước không tốt, cha mẹ không dạy họ, người lớn không dạy họ, thầy giáo không dạy họ, họ không phải bậc thánh hiền trời xanh. Cho nên họ làm ác là lẽ đương nhiên. Nếu họ không làm ác thì họ chính là Phật Bồ Tát tái lai, không phải là phàm phu. Người phàm thì đâu có lý nào không làm ác. Chúng ta có thể từ góc độ này mà quan sát thì tâm của chúng ta liền bình ngay, tâm bình khí hòa. Trong đây liền sanh trí tuệ. Vậy mới thấy được rõ ràng chân tướng sự thật. Làm thế nào cứu vãn những chúng sanh khổ nạn này? Vẫn là một phương pháp cũ. Toàn tâm, toàn lực đề xướng giáo dục thánh hiền. Đề xướng giáo dục Phật Đà. Cho dù có một số phê bình ác ý chống lại, bôi nhọ, cũng không hề gì. Vì sao vậy? Họ vô tri, họ đáng thương. Nếu như họ chân thật tường tận rồi thì tự nhiên họ liền sám hối, họ liền quay đầu. Cho nên chúng ta đối với người không rõ lý, người vô tri, lấy thế pháp mà xem thì phải lượng thứ họ, không nên trách cứ họ. Dùng cách nhìn của Phật Bồ Tát thì phải thương xót họ, phải cứu họ. Hiện tại bạn đi cứu giúp họ, có những phương thức họ không thể tiếp nhận. Đó là do tiện căn phước đức của họ chưa đạt đến, cho nên cần phải dùng phương tiện khéo léo. Trước tiên phải bao dung, phải khoan dung. Đời này không cứu được thì đời sau, đời sau không cứu được thì đời sau nữa. Phật độ chúng sanh là trước sau không bỏ người nào. Lúc nào họ chịu quay đầu thì đến lúc đó sẽ giúp đỡ họ. Nếu không thể quay đầu thì đứng ở bên cạnh nhìn. Chân thật là nhìn họ tạo nghiệp, nhìn họ đọa lạc, nhìn họ đọa địa ngục, nhìn họ chịu vô số khổ. Vì sao vậy? Bạn nói tiện ngôn tiện ngữ với họ, họ nghe không lọt tai, họ không tin tưởng, họ không thể tiếp nhận. Họ có phân biệt chấp trước kiên cố. Không phải Phật Bồ Tát không giúp đỡ họ, mà do chấp trước kiên cố đó của họ quá mạnh. Không nghe được lời thiện, không thấy được việc thiện chân thật. Vì sao vậy? Tâm của họ là hư vọng. Cái họ thấy được cũng là hư vọng. Cho nên chân thành là việc quan trọng nhất. Trong chú giải này, nêu ra cho chúng ta rất hay. Thành là đạo của trời, ý thành là đạo của người. Chúng ta tu học thì đem chân thành xếp ở vị trí thứ nhất. Có chân thành thì sau đó mới có thanh tịnh, bình đẳng, giác. Có thanh tịnh, bình đẳng, giác thì sau đó mới có đại từ, đại bi. Ý thành chính là trong Phật Pháp gọi là phát tâm Bồ Đề. Thể của tâm Bồ Đề trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói là tâm chí thành. Chân thành đến cực điểm. Tâm này chính là tâm Bồ Đề. Thâm tâm, đại bi tâm là tác dụng của tâm Bồ Đề. Tâm chí thành là thể tánh của tâm Bồ Đề. Nếu chúng ta không phát tâm chân thành thì tâm Bồ Đề từ đâu mà ra? Căn bản sẽ không có. Tâm chân thành là chân thật làm đến không lừa gạt chính mình, không lừa gạt chúng sanh. Đây là chân thành. Chỉ có tâm chân thành mới có thể tuân theo giáo huấn của Phật, lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Nếu tâm không chân thành thì đúng sai thiện ác luôn luôn điên đảo. Đem ác xem thành thiện. Đem việc thiện xem thành sai, thấy sai rồi. Người như vậy ở thời đại hiện nay này không ít. Chính chúng ta phải nỗ lực phản tỉnh, xem mình có phải cũng thuộc về loại này hay không. Không phản tỉnh, không kiểm điểm thì bạn không thể nào vượt ra, vì làm sao có thể quay đầu. Tự mình luôn cho rằng chính mình tu không tệ, tu rất tốt, đâu biết được việc mình làm chính là tội nghiệp của địa ngục. Cho nên chúng ta dùng cảm ứng thiên, đây là ấn tổ dạy bảo chúng ta, dùng liễu phàm tứ huấn, dùng an sĩ toàn thư, rồi là một cuộc nỗ lực phản tỉnh kiểm điểm. Ở ngay trong giáo huấn của Phật, chúng ta đặc biệt đề xướng kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo. Ngày trước tôi đã từng giảng qua 3 lần, hiện tại cũng có đồng tu. Y theo băng ghi hình này mà chỉnh lý thành văn tự. Cũng có chỗ đã in thành sách lưu thông bên ngoài. Những văn tự này tôi sẽ tìm thời gian để xem qua 1 lần. Sau khi tu đính mới có thể chính thức lưu thông. Những thứ này đều là giúp chúng ta cải ác hướng thiện. Làm thành bậc thang đầu tiên để chúng ta vào đạo tu học. Trong Vượt Biên nói rất hay, nói rằng ngày nay chúng ta bỏ đi chân thành mà theo bịa đặt dối trá. Đây là trái nghịch đạo trời, đánh mất đạo người. Trong lục đạo luân hồi, cõi trời mất rồi, cõi người mất rồi, các vị nghĩ xem còn nơi nào để đi. Quả báo ở Tam Đồ. Chúng ta làm sao có thể không cảnh giác mạng sống của con người rất mong manh. Trận động đất lớn ở Đài Loan là minh chứng cho lời giáo huấn của Phật Đà. Trong kinh Phật nói cho chúng ta rất nhiều. Mạng người vô thường, cõi nước mong manh. Chúng ta sống ở trên địa cầu này, trong mắt Phật thì thấy rất nguy nan, khó tránh được độ dở. Nhà khoa học có dự đoán, trong vũ trụ có rất nhiều hành tinh nhỏ. Đường kính của hành tinh nhỏ này có cái 10 cây số đến mấy chục cây số, 100 cây số. Nếu hành tinh nhỏ này va vào địa cầu thì địa cầu sẽ vỡ tan. Tất cả sinh mạng trên địa cầu trong khoảng sát đa liền bị tiêu diệt. Tình hình này đã xảy ra hay chưa? Có. Nhà sử học, nhà khảo cổ học nói với chúng ta, ngày xưa trên địa cầu đã từng bị những hành tinh nhỏ này, vẫn không phải quá lớn, đã từng va chạm qua. Họ đã nói, ngày trước, những loài khủng long bị tuyệt chủng trên địa cầu là do nguyên nhân gì? Hành tinh nhỏ va chạm vào địa cầu, bề rộng của hành tinh nhỏ đó không vượt quá 10 cây số. Nếu là mấy chục cây số thì địa cầu đã vỡ tan rồi, vô cùng mong manh. Mạng người vô thường. Chúng ta ngày nay được thân người sống ở trên địa cầu này, gặp được chánh pháp, bạn mới biết được cơ duyên này rất khó được, trân quý biết bao. Phật dạy chúng ta ngay trong một đời này phải nên làm những việc gì? Phật nói mọi thứ không mang đi, chỉ có nghiệp theo mình. Những gì không tiện mang theo thì chúng ta phải buông xuống. Còn những gì mang đi được thì chúng ta phải thật làm. Những thứ nào có thể mang đi được, nghiệp mà bạn tạo thì mang đi được. Hạt giống tập nghiệp vĩnh viễn không mất. Vì bạn tạo ác nghiệp thì bạn sẽ mang đi, tương lai biến thành quả báo tam đồ. Bạn tạo thiện nghiệp cũng sẽ mang đi, tương lai là hưởng phước báo trời người. Cái này bạn mang đi được, không thể tiêu mất. Phật nói rõ chân tướng sự thật cho chúng ta. Bản thân chúng ta phải biết chọn lựa thế nào. Chúng ta cần phải chọn lấy nghiệp thiện. Đây là Phật dạy chúng ta, không những phải tu tất cả thiện, hơn nữa còn phải lìa tướng tu thiện. Vì sao vậy? Lìa tướng tu thiện thì quả báo ở Pháp giới Phật. Ở Pháp giới Phật Bồ Tát, chấp tướng tu thiện thì quả báo ở Pháp giới trời người. Phật đã từ bi đến tột cùng. Chúng ta tu thiện thì phải lìa tướng. Đối với Pháp thế xuất thế gian, một chút cũng không thể dính nhiễm. Mọi lúc, mọi nơi, ngay trong tất cả cảnh duyên, thường phải giữ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là đối với tất cả các Pháp. Không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không độc niệm. Người thế gian mê, ta không mê. Người thế gian không chịu làm, ta đến làm. Lìa tướng tu tiện, người thế gian không chịu làm. Người tường tận chịu làm. Người giác ngộ chịu làm. Quý vị đồng tu, buổi tối hôm qua, chúng ta cùng nhau vui Tết Trung Thu. Tôi đã nghe qua báo cáo của mọi người, báo cáo của quý vị, cũng là sự giao phó đối với các cư sĩ hộ pháp. Mọi người đều phấn đấu, nỗ lực như vậy. Dụng công tu học. Đây là chúng ta báo ân. Báo ân tường trụ. Báo ân hộ pháp. Báo ân quốc gia. Báo ân thí chủ. Chúng ta đang làm hết lòng. Chúng ta phản tỉnh, kiểm điểm. Chúng ta làm như vậy vẫn chưa đủ, vẫn phải hết lòng nỗ lực. Ấn Tổ cả đời đề xướng ba loại sách: Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên Vực Biên. Tôi dùng quyển này chính là bản mà Hoằng Hóa Xạ của Ấn Tổ in. An Sĩ Toàn Thư. Tổ sư ngài tâm hết mực từ bi, biết được chúng sanh thế gian đời sau này sẽ gặp phải tai nạn to lớn. Kinh Phật tuy tốt, nhưng người giảng ít, người hiểu tường tận không nhiều. Huống hồ có rất nhiều người còn sanh ra hiểu lầm nghiêm trọng đối với Phật Pháp, cho rằng Phật giáo là tôn giáo, cho nên tôn giáo cùng tôn giáo có đối lập. Tín đồ của các tôn giáo khác trên thế gian không muốn xem Kinh Phật. Cho nên Ấn Tổ dùng ba loại sách này, ba loại này đều không phải là kinh điển Phật giáo, hy vọng nó có thể phổ cập, có thể làm cho các tín đồ của tôn giáo khác cũng có thể tiếp nhận. Đây không phải Phật giáo. Từ chỗ này mà chúng ta thể hội được khổ tâm của Ấn Tổ, dụng ý của ngài. Là hy vọng tránh được sự nghi ngại của các tôn giáo, để tiếp nhận giáo huấn của Bậc Thánh Hiền. Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Nếu như tâm hành bất thiện, như mấy câu phía trước của Cảm Ứng Thiên đã nói, nếu giữ cái tâm như vậy, có loại ý niệm này mà xử sự đối người tiếp vật, lời trong đây nói được rất hay. Tâm ấy quá mệt mỏi, Câu này ý là nói vọng niệm của họ rất nhiều, ngày ngày đang lao tâm. Chuyện ấy quá nguy hiểm, họ làm ra những sự việc rất nguy hiểm. Đó là tướng phước mỏng bậc nhất trong thiên hạ. Những câu này các đồng tu chúng ta phải học thuộc. Kinh văn không dài, đêm nó học thuộc lòng. Từ câu phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành, đến cương cường bất nhân, ngận lệ tự dụng, phải đem đoạn nhỏ này học thuộc, thời thời khắc khắc phản tỉnh. Ngày trước tôi khuyến khích đồng tu đem cảm ứng thiên bổ sung thêm vào thời khóa tối. Khi làm xong thời khóa tối thì đọc qua một lần cảm ứng thiên. Chúng ta có phải như điều mà cổ đức nói là người phước mỏng bậc nhất trong thiên hạ hay không? Không có phước. Vậy nếu như lật ngược lại, ngày nay chúng ta đề xướng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Giữ được tâm như vậy, nhìn thấu buông xuống tự tại, tùy duyên, niệm Phật, làm được việc như vậy, thì đó là người phước dày bậc nhất trong thiên hạ. Chúng ta có phước dày hay phước mỏng đều ở trong một niệm của chính mình. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Thời thời khắc khắc phải để ở trong tâm. Đem tướng phước mỏng đoạn dứt, hết lòng mà tu phước dày. Không có phước báo thì không thể giúp chúng sanh. Cho dù giúp chúng sanh cũng là gây thêm phiền phức, cũng làm sai việc. Cho nên nói tâm ấy quá mệt mỏi, chuyện ấy quá nguy hiểm, nói được rất có đạo lý. Không vào tam đồ thì sẽ về đâu? Loại người này không đọa vào ba đường ác thì họ đi đến nơi nào? Chắc chắn là đọa ba đường ác. Lừa người không hiểu biết, chê bai bạn đồng học, bịa đặt dối trá, công kích thân thuộc. Đoạn này là căn nguyên của các ác. Hơn nữa, ở xã hội ngày nay, gần như trên toàn thế giới, chúng ta tùy lúc tùy nơi cũng có thể thấy được. Thậm chí chính mình bình lặng mà phản tỉnh. Mấy câu này chúng ta có câu nào mà không phạm phải? Cho nên xã hội ngày nay động loạn bất an, thiên tai nhân họa đều là có nguyên nhân. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói cho chúng ta biết, phẩm 33 của kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói được rất hay. Đời trước vô tri, không biết đạo đức, không có người dạy, bạn làm sao có thể trách họ? Chân tướng của sự thật chỉ có Phật thấy được rõ ràng, thấy được thấu triệt. Phật chân thật là từ bi đến cực điểm, nhìn thấy chúng sanh tạo nghiệp tỏ báo, dùng bi tâm vô tận để dạy bảo. Trong ức vạn người mà chân thật có thể quay đầu chẳng qua là 2-3 người mà thôi. Cho nên cổ thánh tiên hiền, các bạn đọc điển tịch của các ngài, thì mới sâu sắc hiểu được nỗi khổ tâm của các ngài. Thế Tôn và Khổng Tử vì sao cả đời theo đuổi công tác giáo dục? Chẳng phải là mấy câu nói này trong Kinh Vô Lượng Thọ hay sao? Ai có thể dạy? Người sáng tỏ có thể dạy. Người sáng tỏ tất nhiên là số ít. Người mê hoặc là đa số. Người thế gian ít có thời gian thân cận với tiệc tri thức. Chúng ta thân cận Thầy, tất nhiên thời gian ở gần Thầy thì ngắn, mà thời gian ở chung với bạn học thì dài. Tri kiến của bạn học cũng gần giống với chúng ta. Một số lỗi lầm đã phạm mà chính mình không hề biết, còn cho rằng hành vi tạo tác của chính mình đều là chính xác. Tin theo bạn học mà không thể tôn trọng Thầy. Thầy lớn tuổi nên tất nhiên là người từng trải. Nếu như có nghi hoặc, phải nên tỉnh giáo. Thầy có trách nhiệm giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Mấy câu này tổng cộng phân thành 7 đoạn nhỏ. Chúng ta đọc đến đoạn nhỏ thứ 6. Hư vu trá ngụy, công kiết tông thân. Tôi đọc đến 8 chữ này thì cảm khái vô hạn. Tôi cảm thấy 8 chữ này đã nói ra căn bản thiên tai nhân họa ngày nay của chúng ta. Đoạn này tôi đã giảng qua mấy lần, thế nhưng tôi cảm thấy không thể không nói nhiều hơn. Người phàm phu mỗi ngày đọc kinh, mỗi ngày nghe kinh, mà phiền não tập khí của chúng ta đều không thể chuyển trở lại. Cho nên tôi sâu sắc hiểu rõ tại vì sao Thế Tôn phải giảng kinh thuyết pháp 49 năm. 49 năm mà có thể chuyển trở lại thì đều là người rất cừ khôi. Đâu có chuyện nghe kinh 3 đến 5 năm liền có thể chuyển trở lại được. Từ xưa thì có, hiện tại thì không. Bạn cùng học với tôi rất nhiều, có 8 năm, có 10 năm, cũng có 20 năm. Nhưng có chuyển được hay không thì bị quan sát thì thấy chưa chuyển trở lại được. Chúng ta chính mình hết lòng vạn tịnh kiểm điểm có chuyện trở lại được hay không? Tôi học Phật 47 năm rồi, giảng kinh 40 năm, mới có thể chuyển được ít phần. Chẳng phải chuyển đổi 100%. Nếu chuyển đổi được 100% thì thành Phật rồi. Do đây có thể biết sự việc này khó. Cho nên gần đây tôi đọc kinh luận này, chọn lấy dạng tỉ mỉ, đạo lý chính ngay chỗ này. Trong chú giải nói rõ cho chúng ta biết hư là gì. Hư là hư vọng, mơ hồ vô căn cứ thì gọi là hư. Trong Phật Pháp gọi là dạo ngôn vô căn cứ. Có thể tin hay không? Người tin rất nhiều. Mọi người đều tin, dường như họ nói là thật vậy. Đặt điều sinh sự, toàn là vô căn cứ, hoàn toàn dựa vào phỏng đoán của chính mình, dựa vào vọng tưởng của chính mình. Sự thật có rất nhiều chỗ, không phải người tri thức nông cạn như chúng ta có thể thấy ra được. Có một số việc nhỏ và cạn cợt còn dễ thấy, mọi người vừa nhìn liền hiểu rõ. Vào sâu thêm một tầng thì không thấy được. Đem tiện xem thành ác, đem ác xem thành tiện, tiện ác đúng sai, tà chánh điên đảo thì quá nhiều, quá nhiều. Cho nên đại chúng ngày nay, trong tâm của các đồng tu, làm thế nào để xây dựng một tiêu chuẩn? Tiêu chuẩn thì Phật đã xây dựng cho chúng ta rồi. Chúng ta không tường tận, chúng ta không tuân thủ, vẫn cứ là như đúng mà lại sai, nghe theo tin nhảm. Tôi ngay đời này gặp được một người sáng suốt là Hàng Quán Trưởng. Tôi sống với bà 30 năm. Có đồn nhảm hay không? Rất nhiều. Bà nghe những lời thị phi này thì thế nào? Bà đến hỏi tôi. Có người nói lời đồn đãi về tôi. Bà đến hỏi tôi sự việc này là thật hay là giả. Đây là một người thông minh, không phải là người hồ đồ. Người hồ đồ nghe theo lời đồn nhảm sẽ không đến hỏi tôi. Họ rất dễ dàng bỏ đi. Đến khi làm cho rõ ràng rồi thì hối hận cũng chẳng kịp. Trong việc này có rất nhiều người như vậy. Đặt điều sinh sự, mục đích là gì? Những thí dụ như thế này, chúng ta ở trong xã hội hiện nay xem thấy được quá nhiều. Nhỏ là cá nhân, lớn là đoàn thể. Căn nguyên đều là tự tư tự lợi. Lời nói, việc làm đều là ổn người lợi mình. Kỳ thật, họ không rõ ràng chân lý. Tổn người chắc chắn không lợi mình. Chỉ có lợi người mới là chân thật lợi mình. Cảm ứng thiên, Pháp Sư Ấn Quang đặc biệt in ra, làm thành giáo huấn duy nhất, cứu giúp chúng sanh thời mạt pháp. Chúng ta ngày ngày phải đọc. Ngày ngày phải nghiên cứu, thảo luận, thâm giải nghĩa thú. Hết lòng nỗ lực phụng hành. Mạng sống của con người rất mong manh. Động đất lớn ở Đài Loan, các vị đều thấy rất rõ ràng, khoảng trong mấy giây mà mạng sống và tài sản liền tiêu tan. Có rất nhiều người, cả nhà đều bị mất mạng trong tai nạn này. Thời gian chỉ có mấy giây, họ đã gặp phải rồi. Có thể bảo đảm chính chúng ta không gặp hay không? Nghĩ đến chỗ này, chúng ta mới hiểu được vì sao Đại sư Ấn Quang thường đem chữ chết để ở ngay trước mặt mình. Phật đường của Đại sư Ngài không giống như Phật đường của người khác. Ngay giữa Phật đường treo một chữ rất lớn là chữ chết. Bên dưới chữ chết tờ một tôn tượng A-di-đà Phật. Ngày ngày nghĩ đến, tùy thời tùy khắc đều có thể chết. Khi chết rồi thì làm sao? Người thông minh có tầm nhìn trước sau, không nghĩ đời này mà phải nghĩ đời sau. Người này mới là chân thật có trí tuệ. Sau khi chết thì đi về đâu? Đây gọi là diệt lớn tử sanh. Trong kinh luận dạy chúng ta, mọi thứ không mang đi, chỉ có nghiệp theo mình. Cho nên trồng nhân thiện ác được quả thiện, tạo nghiệp ác nhất định có khổ báo. Thế nào là thiện, thế nào là ác? Phàm là lợi ích chúng sanh thì là thiện, phàm là lợi ích bản thân thì là ác. Đạo lý này chúng ta đã nói qua nhiều rồi. Con người tại vì sao hư vọng, xảo trá, dối gạt đều là vì tự tư tự lợi. Nên mới tạo ra đủ loại ác nghiệp. Câu thứ hai nói, bịa đặt bôi xấu, gọi là vu. Đây là hãm hại người. Dùng quỷ kế lừa người thì gọi là trá. Dối trá. Làm giả bộ để gạt đời thì gọi là ngụy, hư ngụy. Ngài nói ra bốn chữ, phía sau nói phân ngôn tắc tứ. Phân chia ra để nói là bốn chữ này, hợp lại mà nói chính là tâm không chân thành, không thành vậy. Hay nói cách khác, chân thành chính là ngăn trừ hư vu trá quỷ. Đây mới gọi là chân thành. Nếu còn có ý niệm này tồn tại thì bạn không thành. Thành là đạo của trời. Chữ trời này ở trong Phật Pháp nói chính là chân tâm, chính là bổn tánh. Thành là chân tâm, thành là tự tánh. Ý thành là đạo của người, thường hay nghĩ thành, thường hay nhớ thành, thường hay học thành. Đạo của người, đạo của người này là Bồ Tát Đạo. Quả nhiên, chúng ta giữ tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, thì chư Phật hộ niệm, Long Thiên Tiện Thần bảo hộ. Một số đồng tu Singapore nghe được sự việc cảm ứng của cư sĩ Tề ở núi Thiên Mục đều lo sợ không dám lên núi. Nguyên nhân gì vậy? Tâm không thành. Có nên đến nơi đó để tu hành hay không? Nên. Ta muốn học Phật, ta muốn cầu sanh tịnh độ, thì ta nhất định phải lên núi. Ta không muốn cầu sanh tịnh độ, ta vẫn muốn luân hồi sáu cõi, ta vẫn muốn đọa ba đường ác, thì ta không nên đi. Đây là sự việc rất rõ ràng bày ra ngay trước mắt. Bạn không dám đi, bạn chính là chúng sanh có ba đường ác. Bạn dám đi, bạn chính là chân thật phát tâm cầu sanh tịnh độ, muốn thấy A-di-đà Phật. Vấn đề chính là tâm của bạn là thật tâm hay là giả tâm. Đã quá rõ ràng. Trong chú giải nói được rất hay, ngày nay chúng ta bỏ đi chân thành, làm ra cái gì? Hư vu trá ngụy. Đây là nghịch thiên, trái nghịch thiên đạo, mất đi nhân đạo. Mất đi nhân đạo rồi thì tâm ấy quá mệt mỏi, trong tâm lo lắng, lao tâm. Chuyện ấy quá nguy hiểm. Chuyện ấy là gì? Bình thường bạn xử sự đối người tiếp vật, bạn làm những việc nguy này, nguy hiểm. Kết luận sau cùng nói, đó là tướng phước mỏng bậc nhất trong thiên hạ, không có phước báo. Phước mỏng trong thiên hạ đến mấy cũng không thể hơn chỗ này. Không vào tam đồ thì sẽ về đâu? Loại người này không đọa lạc ba đường ác thì họ đến nơi nào? Mấy câu nói này đáng để chúng ta sâu sắc phản tỉnh. Xã hội hiện nay, pháp dược ma cường, trong thanh tịnh minh hối của Kinh Lăng Nghiêm nói, chính là chỉ cho xã hội trước mắt chúng ta. Tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Đâu là tà sư? Phàm là nói cho bạn. Những lời trái lý, trái nghịch với tánh đức, thì những người đó toàn là tà sư. Thật quá nhiều, quá nhiều. Mỗi ngày bạn tiếp xúc đều là như vậy. Có mấy người dạy bạn hành thiện? Có mấy người nhận thức được cái gì là thiện thật, cái gì là thiện giả? Trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói rất hay. Thiện có chân thật, giả dối. Có ngay thẳng, tà vậy. Có lệch lạc, chánh đáng. Có lớn lao, nhỏ nhặt. Có mấy người có thể nhận thức rõ ràng. Do nguyên nhân gì? Không đọc sách thánh hiền. Không thân cận tiện tri thức. Vào thời xưa, người đọc sách thường nói 3 ngày không đọc sách thánh hiền, mặt mũi nhìn đáng ghét. Từ trong câu nói này, chúng ta thể hội được tập khí của chúng ta là nghiêm trọng đến như vậy. 3 ngày không tiếp xúc sách thánh hiền, tập khí tật xấu lại hiện tiền, lại xuất hiện ngay. Chúng ta nghĩ xem, công lực của người xưa tu học còn có thể khống chế được 3 ngày. Công lực của người hiện tại e rằng không thể khống chế được 3 giờ. Đây là thật. Một mặt đọc, một mặt đang giảng, một mặt những nghĩ tưởng lung tung. Đây chính là không thể khống chế được. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới 6 trần vẫn như vậy, vẫn muốn tạo tội nghiệp. Vậy bạn liền biết được phiền não tập khí nghiêm trọng đến mức độ nào. Cho nên không đọc kinh thì làm sao được. Ngày ngày đọc, mọi lúc đọc, trừ khi chính mình có việc, có công việc. Khi buông xuống công việc thì liền phải mở quyển kinh ra. Rất đáng quy. Đừng cho rằng học Phật đã học tịnh độ rồi thì tương lai chắc chắn có thể giảng sanh. Núi Thiên Mục cũng không dám đi, vậy còn giảng sanh hay sao? Chính mình phải rõ ràng, phải tường tận. Các vị nghe cư sĩ Tề giảng, quỷ thần của núi Thiên Mục đều mong muốn nghe kinh, đều hy vọng thời gian nghe kinh dài một chút. Ngày ngày mở băng ghi hình, nhưng họ vẫn cảm thấy không đủ, thời gian không đủ. Sau khi chúng ta nghe xong thì có cảm tưởng gì? Tôi nghĩ đại đa số sau khi nghe xong thì vẫn tê dại như gỗ đá, không hề để ý. Sau khi tôi nghe rồi thì có cảm xúc rất sâu. Không có công việc, khi không có người đến tìm tôi thì tôi đọc kinh. Mỗi giờ mỗi phút không dám buông lơi. Các vị cầu là quả báo hiện đời. Tôi thì cầu là khi vọng đời sau thân cận A-di-đà Phật. Không mong cầu thứ gì của thế gian này. Tất cả tùy duyên, hằng thuận chúng sanh, tùy nghị công đức. Chúng ta ở thế gian này sống một ngày cũng tốt, sống hai ngày cũng tốt, thế nào cũng tốt. Mọi thứ tùy duyên, quyết không có chấp trước, quyết không có dục vọng của chính mình. Sống thêm một ngày thì giúp đỡ chúng sanh thêm một ngày, mặc cho họ có làm theo hay không. Trái lại, sống một ngày thì làm một ngày. Ngàn ngữ thường nói, làm hòa thượng một ngày, đánh chuông một ngày, đem bổn phận của chính chúng ta làm cho hết sức viên mãn, thì chính là công đức viên mãn. Không phải việc thuộc bổn phận của mình thì không nghe, không hỏi. Cho nên, đoạn kinh văn này, khi tôi đọc thì cảm xúc của tôi sâu hơn quý vị gấp nhiều lần. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.